Lời Chúa trong Thư Tín Văn Nhất đoạn 2 từ câu 12 tới câu 17. Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, ta viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự tham mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Xin mời Hội Thánh cùng nói.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta được phước hạnh là được ngồi đây nghe lời của Chúa, và phước hạnh hơn là được chuẩn bị lời của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta, người nói cũng như người nghe, trong sự kính sợ Chúa và muốn xin được Chúa giúp cho làm theo, đáp ứng với tình yêu của Chúa. Xin chúng ta cùng đến với Chúa. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con một buổi sáng phước hạnh, một ngày phước hạnh chúng con đến. Chúng con ca ngợi Chúa của chúng con nghe được lời của Chúa, được sự khích lệ trong lời của Chúa, nhắc nhở lại Chúa của chúng con là ai và chúng con là ai, và Ngài đem chúng con đến một lần nữa trước lời của Ngài. Xin lời của Chúa chỉ ra chúng con thấy được sự dạy dỗ của Chúa buổi trưa hôm nay, cho lòng của chúng con muốn đáp ứng, ban chúng con sự ăn năn, ban chúng con sự khích lệ trong lời của Chúa và sự mạnh mẽ trong lời của Ngài. Và biết rằng Chúa luôn bảo vệ chúng con và giúp chúng con và đem chúng con đến mối quan hệ của Chúa gần hơn. Xin Chúa giúp cho chúng con hiểu và làm, giúp chúng con muốn làm theo. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ở trong chúng ta thấy cái dàn bài đừng yêu thế gian, trong cái 12 đoạn 2 câu 15 17 bắt đầu với cái chữ không là chớ yêu thế gian. Mình thấy đó là cái lời cảnh cáo. Cái lời cảnh cáo là nếu chúng ta thấy được là có ba phần ở đây. Nếu chúng ta yêu đắm thế gian thì điều đó bày tỏ cái gì? Bày tỏ lòng của chúng ta là không có tình yêu của Chúa. Chúng ta thấy là nó hơi khác với lại cái câu Kinh Thánh một chút. Chúng ta sẽ có cơ hội để hiểu thêm. Điều thứ hai, lời cảnh cáo nếu chúng ta yêu đắm thế gian thì điều đó bày tỏ cái gì? Tư tưởng chúng ta không có đến từ Chúa. Và nếu chúng ta yêu đắm thế gian thì điều đó bày tỏ ý muốn chúng ta không phải ý Chúa. Bắt đầu với cái phần thứ nhất, câu 15. Lòng chúng ta là không có tình yêu của Chúa nếu chúng ta xài đắm thế gian. Bắt đầu tới chữ chớ yêu thế gian. Và cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Bắt đầu là chữ chớ. Chớ là cái chữ cái mệnh lệnh. Bắt đầu là cái mệnh lệnh mà nó là đừng, không làm, ngưng lại. Đây là điều không được làm. Chớ, tiếp là chớ làm gì? Thì khi bắt đầu một cái mệnh lệnh đó, thì Kinh Thánh thường mặc khải lời của Chúa dạy sau đó một cái điều gì đó, sau đó thì mới là cái mệnh lệnh. Thì trước đó Chúa nói cái gì? Trước cái câu 15 này chớ thì có một cái sự dạy dỗ khác. Thì chúng ta cần trở lại cái phần đó để thấy tại sao có cái chữ chớ ở đây. Chúng ta trở lại cái đoạn Kinh Thánh mà nãy chúng ta đọc đó, từ 12 đến 14. Chúng ta đã được đọc và được được nghe giải đó. Bắt đầu với cái giải chúng ta là nhắc chúng ta là chúng ta là ai trong đấng cứu thế. Bắt đầu câu 12, hỡi các con, cái bé mọn ta, ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Câu 12, nhờ danh Chúa được tha cho đối với gia đình của Đức Chúa Trời thì biết mình được cứu. Mình được cứu, mình được tha tội. Cái phần kế của câu 12 tới câu 13, hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng từ lúc ban đầu. Ở đây nói tới những tín đồ trưởng thành và biết Chúa cứu thế là Chúa cứu thế vĩnh hằng. Và ông tiếp trong câu 13, hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Điều này nói lên trong sự dạy dỗ cho biết rằng đối với cuộc chiến trong đức tin chúng ta lúc nào cũng có một cái cuộc chiến tranh, và biết sự toàn thắng trong Chúa cứu thế. Chúa đã thắng được sự chết, Chúa đã thắng được ma quỷ, thắng được thế gian, và chúng ta ở trong Chúa, chúng ta sẽ đắc thắng trong Chúa khi đi trong bước đi trong trong Chúa. Và tiếp là chúng ta được bảo đảm chúng ta trong khi chúng ta trong đấng cứu thế. Câu 14, hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Đối với lại người mới tin Chúa, non trong đức tin đó, thì biết mình là con của Chúa. Đó là cái điều mình an ủi, chúng ta là con cái của Chúa. Và trong câu 14 tiếp, hỡi phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Đối với người trưởng thành trong đức tin đó, thì biết rằng Chúa cứu thế vĩnh hằng. Nhắc lại, chúng ta có Đức Chúa Trời vĩnh hằng đã chết, đã cứu chúng ta. Và hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Và đối với một cái hình ảnh của một người chiến sĩ trong đức tin thì biết rằng biết chiến thắng bởi lời của Ngài, trong lời của Ngài. Thành ra chúng ta biết rằng chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta biết Chúa cứu thế vĩnh hằng, chúng ta là và Chúa giúp chúng ta lớn lên trong đức tin và biết rằng chúng ta sẽ chiến thắng trong lời của Ngài. Thành ra khi hiểu được điều đó, ông bắt đầu tới câu 15. Và ông nói tiếp, chớ yêu thế gian. Ở đây thì nói là ở thế gian thì chúng ta cần biết một điều là chúng ta khi mà ông nói tới cái đoạn kinh thánh này đó, thì ông muốn hỏi thánh hiểu thêm một điều rằng có một cái hệ thống gọi là thế gian mà chúng ta cần phải tránh, cần phải ghét, cần phải biết rằng hệ thống thế gian này là tạm thời, chẳng bao lâu sẽ không còn nữa, không còn tồn tại, đừng phí công đeo đuổi. Và nhưng cái chữ câu 17 bắt đầu nhưng xong nhưng sao nhưng mong muốn sống bày tỏ đức tin trong sự vâng lời Chúa thì sẽ kinh nghiệm được sự sống đời đời trong Đức Chúa. Đó là một cái lời hứa, một cái lời nhắc nhở và cũng lời khích lệ và cũng như cái lời bằng chứng cho những ai ở trong Chúa thì sẽ kinh nghiệm được điều đó. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào lời của Chúa. Cái chữ ở đây ông muốn nói tiếp, mình đã biết chữ chớ là cái mệnh lệnh, chớ yêu thế gian. Cái chữ yêu ông dùng ở đây á, không phải là yêu là cái chữ yêu là trong tiếng Hy Lạp chữ yêu, chữ lãng mạn đó, Eros đó, không phải là yêu đó, không phải là yêu giữa nam nữ hay là tình yêu trai gái, không phải chữ này ông dùng ở đây. Mà cũng không phải là nói là chữ yêu về tình bạn thân thiết, tình đồng đội hay là tình anh chị em, hay là cái chữ philia đó, hay là mình nói chữ philio đó. Nhưng mà chữ yêu mà ông Văn dùng ở đây là chữ agape. Lạ là ông dùng chữ agape ở đây, thì nghĩa là tình yêu mà ông, cái chữ mà mình biết cái chữ dùng ở đây đó, thì lại là tình yêu vị tha, tình yêu không ích kỷ, không vị kỷ, tình yêu cao thượng. Nói về cái bản chất tình yêu này thì chỉ có thể thực hiện trong sự ban cho của Chúa mà thôi, trong cái mối quan hệ với Chúa và chúng ta đã học biết và kinh nghiệm. Ông lại dùng chữ agape này trong cái câu 15 này. Có nghĩa là gì? Cái chữ agape này là Kinh Thánh dùng rất nhiều lần, chỉ trong Tân Ước mà thôi đó. Mà cái chữ này ở trong Cựu Ước không có, chỉ có dùng trong Tân Ước mà thôi. Trong sách Tân Ước thì dùng 144 lần, Mà trong sách văn thì đã dùng, văn nhất này đó, đã dùng hết 28 lần. Trong văn mà Tin Lành văn thì ông dùng nhiều nhất. Và tới sách này thì dùng 28 lần. Ông văn đã bắt đầu dùng chữ này trong cái bắt từ trong lá thư này đó, thư tín văn nhất này đó, thì bắt đầu từ đoạn 2 câu 10. Chữ yêu này cũng là chữ yêu mà chúng ta đã học được trong hai bài giảng trước đây. Văn nhất đoạn 2 câu 10. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Đó là cái chữ yêu đó. Yêu mến đó, hay là ở đây ông văn ông nói là chớ yêu. Tại sao ông lại dùng chữ yêu? Chứ chúng ta biết được tại sao Chúa ra lệnh, mệnh lệnh cấm chúng ta, cấm không được yêu thế gian như thế. Hay là nói một cách khác, đừng hy sinh, đừng đáp ứng với tình yêu đối với thế gian. Đó là một cái mệnh lệnh. Và đây là cái điều mà ông muốn cho chúng ta thấy được. Chữ yêu này đó, cái chữ agape này đó, thật sự thì không có trong chúng ta. Chúng ta không có cái tình yêu đó. Chúng ta chỉ có, mà chúng ta không có tình yêu vị tha đó, mà chỉ có tình yêu ích kỷ, hay là gọi là tình yêu vị kỷ, là tình yêu chính mình. Tất cả những điều mình làm, nó cuối cùng nó cũng là căn bản là mình, chứ không phải là vì người khác. Ở trong văn đoạn 2 câu 10, văn nhất đoạn 2 câu 10, ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Đó là cái chữ yêu đó. Vậy thì trong trước hết đó, chúng ta sẽ trở lại là cái yêu này đó mà ông dùng đó, cái chữ yêu mến này là agape đó, thì nó phải ở trong sự sáng. Thì trong sự sáng thì có nghĩa là trong Chúa. Và văn nói là nói gì về Chúa trong cái thư tín này về tình yêu? Bây giờ nói ở trong sự sáng thì mới có được cái sự yêu mến anh em mình. Mà ông lại dùng trong cái đoạn 1, văn nhất đoạn 2 câu 10 này, ông lại dùng trong đoạn 2, đoạn câu 15. Thì trước hết chúng ta phải trở lại, tình yêu agape này đó là chiếu dạy gì? Và nói về Chúa thế nào? Thì nói về ở trong ánh sáng, ở trong Chúa, bắt đầu với Chúa, với tình yêu này bắt đầu với Chúa. Ở trong văn nhất đoạn 4 đó, câu 7, lời Chúa dạy chúng ta. Hỡi kẻ yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương thế nào? Đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Thành ra cái chữ yêu này đó đến từ đâu? Nó đến từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta, và chỉ có ai sự yêu thương đến từ Ngài. Và kẻ nào yêu, có nghĩa là kẻ nào bày tỏ tình yêu đó, thì sanh ra từ Đức Chúa Trời. Có nghĩa là tình yêu này từ đâu ra? Nó phải đến từ Chúa. Thì bắt đầu mới có tình yêu này. Còn không thì chỉ là tình yêu vị kỷ đó, ích kỷ. Cao thượng một chút nữa là tình yêu đồng đội. Giống như là hai người chiến sĩ đánh trận với nhau, trong một cái mặt trận đó, bảo vệ nhau, giúp đỡ nhau. Nhưng mà không thể đi tới cái tình yêu mà agape nổi. Tại vì trong chúng ta không có cái bản chất đó, chỉ đến từ Chúa. Và ai sanh bởi Đức Trời thì sẽ có tình yêu đó. Mà lại văn lại dùng trong cái câu này, thì chúng ta phải trở lại, muốn biết về Chúa, tình yêu này bắt đầu từ Chúa, thì chúng ta phải trở lại trong câu 8, thì lại ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy không, không có tình yêu này thì không có biết Chúa. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Chúng ta hiểu được và chúng ta thấy được, ông lặp lại ở trong đoạn 4 câu 11, hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy. Yêu dường ấy là sao? Yêu bằng cái tình yêu agape đó, tình yêu mà vị tha đó, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chúa sanh chúng ta thì lúc đó chúng ta bắt đầu có thể làm được cái điều này, bắt đầu hướng về con đường đó. Và câu 16 ông lặp lại nữa, chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta thấy cái điều đó hay không? Thành ra cái điều mà chúng ta muốn hiểu là cái chữ agape tình thương này chỉ có ở trong Đức Chúa Trời, đi qua chúng ta khi chúng ta được Chúa sanh trở lại, tái sanh. Thành ra nhưng mà ông văn lại dùng trong đây, thành ra chúng ta cần phải hiểu được tình yêu này ông muốn nói. Thành ra Chúa là sự yêu thương, và chúng ta biết mà hiểu được rằng là chúng ta là những người được Chúa yêu thương, và chúng ta có thể yêu thương người khác bởi vì chúng ta thuộc về Chúa. Vậy tình thương này của Chúa Và tình thương đó chỉ có trong những người anh chị em, trong Chúa, trong đức tin. Và cái chủ đề này mình thấy được nó đi qua suốt cả Kinh Thánh, nói về tình yêu thương, tình yêu thương, tình yêu thương, là cái chữ agape này, tình yêu thương của Chúa. Và nếu mà chúng ta đi về Cựu Ước đó, thì chúng ta tìm sẽ không thấy, chúng ta cũng sẽ thấy Chúa, nhưng mà Chúa lại nói về cái vấn đề ghét tội, chứ không có dùng cái chữ agape này, chưa có được dùng ở trong Cựu Ước, cho tới Tân Ước bắt đầu mới được dùng. Và cái chữ đối ngược với lại cái tình yêu thương của Chúa là cái sự ghét, nói về cái bản tánh thánh khiết của Chúa, cũng như là nói về tình yêu thương của Chúa. Ở trong Thi Thiên đoạn 97 câu 10, Chúa ghét, tại Chúa ghét sự gian ác, và Chúa đang nói về ghét sự gian ác và yêu lấy Chúa, yêu Chúa. Chúng ta thấy được đó là cái tiêu chuẩn của Chúa. Bắt đầu là yêu Đức Chúa Trời, yêu Chúa và ghét. Thành ra cái sự ghét này không phải là ghét cái kiểu mà của con người của mình, là cái sự ích kỷ, nhưng mà ghét vì biết rằng đây là cái sự gian ác, ghét cái sự tội lỗi đó. Thành ra cái tình yêu này được định nghĩa bởi cái thái độ của mình, rất là đặc biệt là đi ngược với cái tình yêu này đó, là cái sự thánh khiết đó, sự ghét những cái gì mà sự gian ác đó, tội lỗi đó. Ở trong Thi Thiên đoạn 119, ở trong 104 cũng nói về khi tác giả Thi Thiên nói về hiểu được lời Chúa và ghét tất cả sự gian ác. Và ở trong Thi Thiên đoạn 119, 104 thì cũng vậy, nói về cái tất cả những sự gian ác đó. Rồi 119 câu 13 thì nói về ghét những yêu luật lệ của Chúa và ghét những người là những người mà không có một cái tư tưởng nhất trí, nhưng mà có những cái hài lòng. Và nói về Thi Thiên 119 câu 28 nói được cũng vậy, ghét những cái đường lối gian ác đó. Thành ra nói tới cái sự ghét và cái sự sai trật đó, nhưng ngược lại thì lại yêu lấy lời của Chúa. Thành ra tình yêu tuyệt đối của Chúa đòi hỏi cần có một cái sự ghét. Tình yêu của Chúa ghét đối với những điều mà Đức Chúa Trời không thể yêu á. Chẳng hạn như trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 16, bắt đầu Chúa nói có 6 điều mà Chúa ghét. Và Chúa ghét những cái điều đó là cái sự kiêu ngạo, sự cái lưỡi nó gian ác và cái bàn tay đến làm mà đổ máu cho những người mà không có người lành đó. Và nói về cái thái độ, cái ý định gian ác đó thì nói về cái sự ghen ghét của Chúa. Và Chúa ghét ở trong Chúa ghét Malachi đoạn 2 câu 6, Chúa ghét ly dị. Đoạn 2 câu 16, ta ghét ly dị, Chúa ghét ly dị. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ. Chúa ghét sự ly dị. Ở trong Ê-sai-a, Chúa nói về những cái sự gian ác đó, nói sự ghét thành ra mình thấy được ghét, Chúa ghét sự thờ phượng. Trong Giê-rê-mi đoạn 44 câu 3 câu 4, Chúa ghét sự thờ phượng hình tượng. Và ở trong Khải Huyền chúng ta thấy là Chúa nói Chúa ghét việc làm của Nicola và cái đảng Nicola đó. Xong điều này Chúa khen, Chúa nói xong điều này, xong ngươi có điều này khá là ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola, mà ta cũng ghét nữa. Và Chúa là đấng yêu thương, Chúa là tình yêu thương, thành ra đòi hỏi Chúa ghét bất cứ điều gì mà nó đi ngược với bản chất thánh khiết của Ngài, bản chất yêu thương của Chúa. Thành ra khi chúng ta càng yêu Chúa thì thế nào? Chỉ vì khi chúng ta càng yêu Chúa thì chúng ta sẽ ghét những điều gian ác, bắt đầu những điều gì mà nó không có tôn cao Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu yêu Chúa thì chúng ta sẽ ghét những gì mà chống lại Chúa. Khi chúng ta yêu Chúa, chúng ta ghét những điều gì mà phỉ báng danh của Chúa. Và chúng ta đó gọi là tình yêu thương, tình yêu thương không phải chỉ gọi là yêu mà thôi. Và tới đây đó, thì bắt đầu câu 15 Chúa nói, nhưng ở đây Chúa không có gọi mình yêu mà Chúa nói là đừng có yêu. Đi ngược lại. Trong câu 15 đoạn 1 câu 2 đó, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Đây là cái tình yêu của Chúa và Chúa ghét. Thành ra Giăng, ông Giăng muốn chúng ta hiểu một điều này là đúng, Chúa là đấng yêu thương. Nhưng khi mà đi yêu thương thì vâng lời Chúa. Và trong sự yêu thương thì có sự vâng lời Ngài. Chúng ta thấy được trong sự vâng lời Chúa ở trong ai ở trong câu 10 đó thì nói là ai yêu Chúa thì người nào yêu anh em mình thì ở trong, đi trong ánh sáng. Thành ra Chúa kêu gọi chúng ta yêu Chúa, yêu lẫn nhau. Và có những cái cấm đoán, những cái Chúa kêu bằng là no, đó là phủ định, Chúa phủ định, không có cho phép làm cái điều đó. Và Chúa không cho làm gì, Chúa không muốn làm gì, Chúa cấm đừng yêu thế gian. Đó là cái điều mà chúng ta, cái chỗ mà chúng ta thường có những cảm xúc, cảm tình đối với thế gian. Vì thế gian, vậy thì chúng ta phải định nghĩa thế gian là gì? Có phải thế gian đây không phải là thế gian tạo vật của Chúa? Chúng ta biết được điều đó, thế gian này không phải là tạo vật, mà hay là con người mà Chúa tạo trên đất này. Tạo vật Đức Chúa Trời đã tạo ra trên đất này đó, mình nhìn qua thì mình thấy được như Chúa nói ở trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1 đến câu 2. Ở đây nói tới là tạo vật. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Thành ra ở đây thế gian này không phải là thế giới thiên nhiên Chúa tạo ra. Mặc dù thế giới này đã bị ảnh hưởng, bị làm con người làm cho hư hại đi, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có nhìn những cái vật xung quanh, những tạo vật mà cảm ơn Chúa. Một điều thứ hai nữa là thế gian này không phải là con người mà ông muốn nói tới. Tại vì con người, Chúa yêu con người và Chúa gửi con của Ngài đến thế gian này để cứu con người trong thế gian này, trên đất này. Ở trong Giăng đoạn 16 chúng ta thuộc rồi phải không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã ban con một của Ngài, hầu cho thấy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thành ra Chúa không, thế gian này không phải là những người không tin, chưa tin Chúa. Không phải ở đây ông muốn nói. Mà thế gian này là một cái hệ thống. Thế gian này là một cái hệ thống, nói về một cái thái độ sống trên đất này của con người, nhưng bị chủ động bởi quyền lực cai trị của ma quỷ. Đó là ông Giăng đang muốn nói ở đây. Cái quyền lực của ma quỷ, cái hệ thống sống này đó, thì lại chống lại Chúa, đi ngược với sự dạy dỗ của Chúa, đi ngược lại tất cả sự dạy dỗ của Chúa. Và nói đến tụ trung vào bản ngã của mình, về con người, chăm lo về xác thịt, không chú tâm về Đức Chúa Trời, về phần tâm linh, và nói tới sự tự tôn, tự đại, và phục vụ cho chính mình, và muốn người khác phục vụ cho mình, nói tới sự ích kỷ hay là sự vị kỷ. Ngược với lại khiêm nhường, ngược với tình yêu vị tha, ngược tới hầu việc người khác, hầu việc Chúa. Thành ra nó đi ngược, cái hệ thống này đi ngược hết những gì sự dạy dỗ của Chúa. Thành ra trong câu 15, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Thành ra cảnh cáo chúng ta rằng vì khi chúng ta yêu thì chúng ta sẽ đi con đường sai trật và chúng ta sẽ bị cám dỗ. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu 2. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Điều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Và trong đoạn cũng Giăng nhất đoạn 15 câu 19, ông viết tiếp: chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Mình thấy không, nếu những người không tin Chúa thì lệ thuộc vào sự cai trị của ma quỷ. thành ra bị ảnh hưởng và họ sống trong cái sự phục tùng đó, sự nô lệ đó. Cả thế giới, ở đây cả thế gian, nếu mà không tin Chúa thì đều phục dưới quyền của ma quỷ. Trong Giăng đoạn 7 câu 14 đó, chúng ta tiếp: con đã truyền lời cha cho họ và thế gian ghen ghét họ, vì sao? Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Thì là chúng ta thấy thế gian này là, đó là cái hệ thống quyền lực của ma quỷ, và những người thuộc về đang bị kiềm chế hay là bị điều khiển, bị ảnh hưởng bởi ma quỷ và bày tỏ ra cái sự gian ác, ích kỷ, vị kỷ. Ở trong Phi nhì đoạn 2 câu 18-19 nói tiếp: chúng nó dùng những lời văn hoa hư đảng, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc. Chúng nó hứa sự tự do cho người mà chính mình thì làm tôi mọi sự hy nát. Vì có sự chi đã thắng hơn người thì người là tôi mọi sự đó. Nói tới cái hệ thống của thế gian, nói tới cái đô hộ của tội lỗi, của cái hệ thống đó. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 11: hầu đừng để cho quỷ Sa-tăng thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước chúng nó. Đừng để chúng nó thắng. Thành ra nó, ông Giăng nói đừng yêu thế gian, đừng để bị cám dỗ, đừng để bị mê hoặc. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4: cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ. Những người không tin thì thế nào? Chúa làm thì họ bị mù đi bởi Chúa của đời này là ma quỷ đó, Satan ma quỷ. Hầu cho họ làm gì? Không trông thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành Đấng Christ và ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Họ không thấy đạo của Chúa, sẽ không hiểu được. Và khi không chấp nhận thì họ sẽ chống lại. Thành ra nó nói tới cái con đường của mình, cái thái độ của mình, và bày tỏ ra có mình có thật sự đã yêu thế gian chưa, hay là đang cùng đi con đường bởi không có thấy sự bắt bớ mà chúng ta lời Chúa nhắc nhở. Có lẽ chúng ta cũng thỏa lòng với những cái sự ban ơn phước Chúa ban cho rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không có bị bắt bớ, không có cảm nhận được, và cũng không chưa có kinh nghiệm được. Rồi, vì chúng ta có thể đi cùng đường nên chúng ta sẽ chưa có gặp, chưa có đi ngược lại. Ở trong câu 15 tiếp: ai nếu ai yêu thế gian thì sự vinh kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Ở đây cái điều kiện này đặt ra, bắt đầu với cái chữ nếu. Nếu là có nghĩa là nếu điều kiện đặt ra để cho thấy rõ giữa cái lựa chọn trong cái lòng của mình, bày tỏ sự vâng lời có trong người đó hay không. Nếu thì, nếu điều này xảy ra thì chứng minh cái điều này, hay là nếu làm cái điều này thì nó sẽ ra cái điều này. Thì ở đây nó chỉ là một cái cách để mình so sánh, để biết được bày tỏ sự vâng lời. Một cái hành động sẽ đưa đến một cái kết quả, và suy ra rằng nhìn kết quả thì sẽ biết được hành động. Nếu làm như vậy thì sẽ kết quả như vậy. Và nhìn kết quả này thì biết được cái chuyện gì đã làm. Thì sự kính mến của trời, của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Xin bà chị em tôi suy gẫm hai câu này, mình khác cái chỗ nào nha. Không, lòng chúng ta không có tình yêu của Chúa khác với không, lòng chúng ta không có tình yêu cho Chúa khác chỗ nào? Ở trên đây có cái slide: lòng chúng ta không có tình yêu của Chúa khác thế nào với lòng chúng ta không có tình yêu cho Chúa? Lòng chúng ta không có tình yêu của Chúa đó có nghĩa là tình yêu của Chúa, nghĩa là tình yêu của Chúa, tình yêu từ Chúa không có trong lòng chúng ta, đúng không? Lòng chúng ta không có tình yêu của Chúa có nghĩa là trong Chúa không có tình yêu của ta, chúng ta trong lòng. Còn cái câu mà lòng chúng ta không có tình yêu cho Chúa đó thì có nghĩa là lòng chúng ta không có tình yêu dành riêng cho Chúa, không có tình yêu mà từ chúng ta dành cho Chúa. Thì cái câu tiếng Việt của mình đó, dịch theo cái bản cái phần B đó, thì dịch theo cái bản NIV là cho Chúa, for there is no love for God in them đó, thì nó không có sát nghĩa Khi mà trong cái bản dịch ASB và King James thì nói rằng không có tình yêu của of the Father, the love of the Father is not in him. Thành ra đó là cái mà mình cần phải hiểu. Và kinh tiếng Việt thì mình nói là sự kính mến ở không có ở trong lòng người đó, nhưng đó là sự yêu, tình yêu của Đức Chúa Trời không có ở trong người đó. The love of God. Chúng ta thành ra vì không có tình yêu của Chúa trong người đó, thành ra vì không có nên chúng ta làm thế nào? Chúng ta yêu thế gian. Chúng ta không có cái sự sanh lại. Và hay là chúng ta đã có, nhưng mà chúng ta bị cám dỗ, chúng ta đang đi con đường đó, thành ra chúng ta phải cẩn thận giữa sự đang bị cám dỗ hay là chưa có. Nó không có khác biệt, tại vì cũng đi con đường đó, cũng làm những công việc đó. Công việc tình yêu cho Chúa thì không có. Thành ra mình phải cẩn thận và đo lường lại và trở lại ăn năn nhờ với Chúa và xin nhờ cậy sức Chúa để chúng ta thấy được chúng ta đang đứng ở đâu. Có phải chăng là chúng ta tâm lòng chúng ta bày tỏ là chúng ta không có tình yêu của Chúa? Ở trong đoạn 2 câu văn nhất đoạn 2 câu 5 đó, thì chúng ta đã hồi nãy tôi có đọc rồi đó, thì lòng kính mến của Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy, ai giữ lời phán Ngài thì tấm lòng đó, hay là cái chữ kính mến này đó là lòng yêu thương của Đức Chúa Trời thật trọn vẹn trong người đó. Đó là cái dịch cho đúng trong cái câu đoạn 2 câu 5 này. Và thành ra nếu tình yêu của Chúa ở trong mình thì mình sẽ không thể yêu thế gian chiếm hữu mình, chiếm lấy và đem mình tới cái chỗ mà mình sống cho Chúa và giống như Chúa sẽ bị bắt bớ. Giống những sứ đồ, nhất là sứ đồ Phaolô và những con cái của Chúa và những nhiều người đang trong thời của chúng ta đang bị bắt bớ vì đức tin của họ và thiếu điều họ phải chết, gia đình họ phải trả một cái giá. Nhưng tình yêu của Chúa xoáy động lòng của họ, nắm lấy họ và điều khiển họ và họ chấp nhận cái giá, trả giá đó. Thành ra tình yêu của Chúa sẽ thấy rõ ràng khi một người có tình yêu của Chúa. Thì chúng ta sẽ thấy được nó rõ, mà khi mà cái tình yêu của chúng ta, đời sống của chúng ta đó, mà nó không có những cái mâu thuẫn đó, thì chúng ta phải tự hỏi mình, chúng ta có thật sự là phải gọi là Christian hay không, hay là tín đồ thật hay là tín đồ của Chúa Giê-xu hay không, tín đồ của Đấng Christ hay không. Thì chúng ta có những câu hỏi trắc nghiệm, chúng ta bắt đầu có thể hỏi, xin cùng chúng ta cùng đi qua tấm lòng xét lại. Chúng ta có thích những cái sách vở hơn lời của Chúa hay không? Ở thời này chúng ta không có đọc sách. Nên mấy tiệm sách đóng cửa hết rồi. Chúng ta đọc trên mạng. Nhanh hơn, tiện hơn, có trong tất cả nằm trong cái phone này hết. Và có những cái nhiều khi đọc không cần đọc nữa. Đọc cũng lâu lắm, coi hình thôi. Và có những cái hình không có đẹp lòng Chúa. Có những cái hình mà mình coi mình không muốn ai đứng ngoài sau mình cũng coi chung với mình. Có những cái web trang mạng mà chúng ta cảm thấy mắc cỡ, nếu biết được con của mình nó cũng biết mình đang coi cái đó, hay là biết bạn bè mình, hay là biết được người khác biết được mình đang trên cái trang mạng đó, thì nó không có hay. Thì có phải mình yêu thích cái đó nhiều hơn lời của Chúa hay không? Chắc phần đông chắc có, phải không? Chúng ta có yêu những bài hát nào mà hơn những cái sự sự vinh quang của Chúa? Chúng ta thường ở nhà hát bài gì? Trên xe nghe nhạc gì? Có phải nhạc buồn, nhạc hồi thời của mình, hồi trẻ đó, nghe lại để nhớ lại. Có phải là những bài nhạc đó hay không? Tiếng Anh hay tiếng ngoại quốc? Cái đó có bài tỏ được cái tấm lòng mình muốn dâng cho Chúa hay không? Có những bài hát rất là đi ngược với lời dạy của Chúa. Chú trọng về tình yêu của con người rất là nhiều. Và khi nghe nhạc thì bắt đầu nó buồn, nó nhớ lại chuyện xưa. Và nó làm cho mình, nó nắm lấy sở hữu cái lòng của mình. Mình có yêu những bài hát ca ngợi Chúa hay không? Hay là những bài hát kia chiếm lấy thời gian của mình khi mình trên xe? Hay là mình có những cái AirPods bây giờ, cái AirPods đó, mình thích nghe những bài đó. nhạc Anh hay là nhạc Việt hay là bất cứ nhạc gì mà không phải là nhạc ca lạy Chúa. Đó một cái đo lường nữa. Có thể là những cái người mình yêu đó hơn là những người anh em trong Chúa không? Mình để thời gian rất là nhiều cho những người khác nhưng mà không có tin Chúa, mà nhiều khi họ khác đạo nữa. Nhưng mình thích chơi tại hợp ru, có thể cùng thể thao hay là cái chuyện gì đó mình thích. Nhưng mà anh em trong Chúa thì mình không có thích, không có thương bằng, hay là không thương nữa là khác. Mà là còn có những cái dị ứng, có những cái mặc cảm, có những cái khó chịu khi gặp mặt. Hay là khi nghe tới tên thì cũng là bắt đầu là nó khó chịu rồi, nó chỉ là nghe, gặp mặt. Có kinh nghiệm đó chưa? Có, mình có thờ phượng những thông công đó mình thích hơn là ở nhà thờ không? Hội thánh không? Chỗ khác vui hơn, nhà thờ chán, không có thích. Gặp đó mấy khuôn mặt đó gặp hoài, làm mấy cái chuyện đó là khỏi làm cũng biết, sắp sửa làm gì. Hát mấy bài rồi nghe lời Chúa giảng rồi hết. Cần lâu lâu cho ăn lần nữa. Nhưng mà chỉ có nhiêu đó thôi, chán, không có vui. Có mình có thích những cái sự thông công trong anh em trong Chúa hay không, để gây dựng đức tin, cầu nguyện cho nhau, chăm sóc nhau, hay là những làm chuyện khác, sự thông công khác mà nó không có đụng tới công việc của Chúa. Mình có thích những cái ngoài sờ thờ phượng Chúa hay không? Bây giờ mình đang làm cái gì? Nếu mình không có làm cái gì, hay là lòng mình muốn đang làm cái gì bây giờ? Hay tất cả những cái công việc khác không thích hầu việc Chúa. Ai làm cái gì làm, nhưng mà weekend đừng gọi tôi. Hôm qua anh Đạt chị Nga ở đây làm mấy cái đèn của mình. Làm thì rất là khiếm có người để làm, để giúp việc. Thì ai cũng bận rộn, làm chuyện khác mà mình thích hơn. Thành ra hay là mình muốn thấy những cái được, những cái được sự khen ngợi đó hơn lời câu nói của Chúa. Hỡi đầy tớ trung lành, người làm được, người đầy tớ trung lành, người làm được việc lắm. Có phải là cái câu nói, hay là mình muốn người khác khen mình, muốn được thưởng, muốn được nhận những cái phần thưởng khác, những cái trophy, những cái điều mình thấy mình thích hơn là được lời Chúa khen, được sự được đẹp lòng Chúa. Thì nếu mà trả lời nãy giờ check đó, thì ông bà chị em chúng ta đã bị quyến rũ, bị say mê, bị cám dỗ, và chúng ta thật sự đã phạm nhiều lắm rồi, phải không? Thành ra lời Chúa, ông Văn ông biết. Tại vì ông biết là có những người mới tin Chúa còn non nớt. Nãy mình đọc trong câu 12 đến câu 14, có những người mới tin Chúa đời sống chưa, nhưng không có nghĩa là không có dạy. Cần phải được dạy, cần phải được chỉ cho thấy và biết rằng con đường đó không biết thì bây giờ biết. Mà nếu biết rồi vẫn còn đi, vẫn còn tiếp tục đi, thì đó là cho bày tỏ được tấm lòng của mình đang bị cám dỗ, hay là chưa có tình yêu của Chúa ở trong mình. Nên mình rất là khó để làm cái chuyện đó. Càng làm càng thấy nặng, càng làm càng thấy nhẹ thì đó là cái phước, mà càng làm càng thấy nặng đó là cái quyền rủa, đó là cái khốn nạn cho mình, đó là cái nguy hiểm. Bày tỏ ra, thành ra ông Phaolô mới nói trong Roma đoạn 12 câu 2: anh chị em đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự thay đổi của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn Đức Chúa Trời là thế nào. Đừng để thế gian này uống nắng chúng ta và cái khuôn của nó, nhưng mà phải biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng trọn vẹn. Thì làm thế nào? Thì phải yêu thích sự nhóm lại, yêu thích sự thông công, yêu thích sự ca ngợi Chúa. Còn nếu không thì sẽ không biết lời Chúa, rất là non nớt trong đức tin. Mặc dù chúng ta đi hội thánh mấy chục năm, nhiều năm, nhưng mà chúng ta còn nhiều điều không có hiểu, và nhiều điều còn chống lời Chúa. Và có những cái lời nói mà chúng ta khi nhìn lại chúng ta rất là buồn. Học kinh thánh học hoài, bớt học một chút đi, học vậy ngắn ngắn lại một chút. Cứ khi nào mà nói Chúa ban phước cho con ít ít lại một chút không? Chúa ba cho con biết Chúa ít ít lại thôi, bớt nhiều quá. Với lại chúng ta không nói, nhưng mà hành động chúng ta bày tỏ ra cho con biết ích lợi, cho chúng con làm công việc Chúa ích lợi, để con có thời gian làm những chuyện khác, để chúng ta thấy được những cái chuyện chúng ta làm đó thì bây giờ sẽ đi tới đâu. Tư tưởng một lần nữa cho thấy được thế gian này, chúng ta không thuộc thế gian này, và tội lỗi sẽ hướng dẫn chúng ta, dụ dỗ chúng ta. Nó đi qua cái phần câu 16: chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Tại sao? Tại vì vì mọi sự trong thế gian như sự tham mê của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Đây nó sự mê tham của xác thịt, ba điều ông liệt kê ra sẽ cám dỗ chúng ta. Cái trước hết là Chúa nói là ngừng, đừng yêu thế gian và ngưng tại chỗ đó. Còn không thì, nếu không á, thì chúng ta sẽ yêu gì? Yêu sự quý báu, là muốn yêu sự cái gì nữa? Thế gian là cái gì? Nói về sự quý báu, thỏa mãn, danh dự, quyền thế, địa vị, sự khôn ngoan, học vấn, triết lý, những cái gì của ở đời này. Đó là ông nói, đó là tóm gọn trong ba cái định nghĩa này: xác thịt, mắt và kiêu ngạo. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ bị cám dỗ rất là thường xuyên. Xoay quanh bất cứ nơi nào chúng ta đi, chúng ta sẽ gặp ba điều này. Và ba cái điều này cũng khác nào khi tổ tiên của chúng ta đã bị cám dỗ. Trở lại trong vườn Eden đó, khi trong sáng thế ký đoạn 3 đó, Satan đến dụ dỗ bà Eva đó. Thì trong câu 6, đoạn 3 câu 6 nói sao? Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, bắt đầu là thể xác. Là ở đây mà nói đó là sự tham của xác thịt, ăn thấy ngon, lại đẹp mắt, đó là mê tham của mắt. Rồi tiếp làm gì nữa? Và quý, cái điều đó là rất là quý. Vì sao quý? Tại sao? Vì lý do bà quý, ghi lại, bà thấy quý, rất là tốt, rất là quý. Vì mở trí khôn. Tại trước đó con rắn nói rồi, ăn vô sẽ bằng biết được sự điều thiện và điều ác như Đức Chúa Trời. Thành ra quý là mở trí khôn như Đức Chúa Trời, muốn bằng với Chúa, và nếu được có thể hơn nữa. Bèn hái rồi, hèo hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Mình thấy được khi mà bị cám dỗ đánh vào ba cái chỗ này của mình, trước hết là cái thân thể đói ăn. Cái chuyện ăn á là cái chuyện mà mình thấy dễ phạm tội lắm. Cái hồi nhỏ đó, cái ba cái nhắc hoài miếng ăn là miếng tồi tàn, huynh đệ tiêu tàn, có gì miếng ăn đừng có tham ăn nha con. Mà sáu anh em làm gì không tham ăn, dành nhau mà ăn thôi. Mặc dù có đầy đủ vẫn cảm thấy lúc nào cũng thiếu thốn. Thành ra cái tiếng ăn là cái miếng mà nó, cái miếng tồi tàn nghĩa là sao? Ăn hết, ăn tô phở đó, muốn ăn đó hồi rồi từng sau cũng muốn ăn trở lại y chang rồi. Cái miếng ăn lót đầu tới cái xác thịt. Thành ra xác thịt thì nó bắt đầu từ cái chỗ đó. Và trong Galati đoạn 5 câu 9, vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là thế nào? Gian dâm, ô uế, luân tuồng, đó là xác thịt. Thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy, việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Trời. Sao, tại sao vậy? Mình thấy được cái mê tham của nó đều đụng hết, phải không? Ba điều đó tóm gọn lại thì nó nói tới con mắt, cái bản chất của mình, cái thân thể trước hết, ăn gì, uống gì, mặc gì, rồi trước hết, sau đó là con mắt, bắt đầu mình tham, và kế nữa là bắt đầu muốn người khác tôn cao mình lên, muốn làm trên hết mọi người. Thì đó là cái thái độ. Ngược với lại gì? Câu 22, nhưng trái của Thánh Linh thì thế nào? Câu 22, đoạn Galati đoạn 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Ngược với lại cái thể xác đó, cái sự thế gian đó, sự mê tham của xác thịt, sự tham của mắt và kiêu ngạo của đời, thì ngược lại đó là tình. Và tóm gọn lại hết đó thì là gì? Tình yêu thương. Trong tình yêu thương sanh ra những cái điều này. Và Chúa, chỉ có Chúa mới có tình yêu thương. Thành ra chính mình không có tình yêu thương. Thành ra nhưng mà khi mà mình bày tỏ cái điều ra thì mình bằng lòng trả giá, phải không? Mặc dù yêu thương là trả giá, Nhưng mà khi mà đụng tới tội lỗi thì mình bằng lòng trả giá. Dù chết, dù phải trả một cái giá nào đó, phải hy sinh một cái gì đó để yêu thế gian. Thì đó là cái mà mình bày tỏ ra. Mình chỉ có như vậy thôi. Yêu là yêu với cái sự sai trật đó, trong tội lỗi đó. Và nói về cái xác thịt thì mình đã thấy được rồi. Còn mê tham của mắt thì cái câu đó là tôi thấy và tôi muốn. Tôi thấy tôi muốn. Cái điều này mình thấy rõ trong Kinh Thánh. Vua David, ông thấy và ông muốn. Nó rất là rõ. Và vì ông muốn nên ông phải cướp vợ và giết chồng của người ta để lấy vợ. Đó là đi tới tột cùng của cái sự thấy đó. Bắt đầu từ cái hình ảnh của ông thấy. Thấy một người nữ. Và ở trong, thành ra trong đây, trong Thi Thiên 119 câu 7 nói là: xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không, làm tôi được sống trong các đường lối Chúa. Đó là cái thái độ của con cái Chúa. Biết được là mình sẽ bị cám dỗ. Biết rằng xung quanh mình toàn là những cạm bẫy chờ mình. Hệ thống thế gian, hồi đó mình không tin Chúa, cả gia đình mình đều sống trong cái sự điều khiển của ma quỷ, muốn gì theo cái của thế gian, hệ thống thế gian. Bây giờ mình tin Chúa, có một mình thì sao? Đi ngược lại hết. Thành ra, và mình dễ bị ảnh hưởng, bạn bè mình xung quanh cũng như vậy. Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không. Xin, đó là lời cầu nguyện chúng ta. Nhưng thường chúng ta lại biết, nhưng mà xin Chúa cứ để cho con, tự con dẫn con tới, tự con sẽ tới, tự con mở con coi, biết rồi nhưng mà vẫn muốn làm. Và biết cái điều đó xấu hổ, vẫn muốn làm, thích làm, và nó trở thành cái đam mê, cái ghiền. Đó là cái bản chất của con người. Và thế gian sẽ ảnh hưởng chúng ta. Và câu kế đó là: và sự kiêu ngạo của đời, chớ tham mê sắc thịt. Bây giờ tới chớ tham mê của mắt và chớ tham mê kiêu ngạo của đời. Kiêu ngạo của đời đó là nói tới cái sự kiêu ngạo của mình. Mình thấy được nó, cuối cùng nó tới cái chỗ đó. Chúng ta thấy được cái kiêu ngạo đời này thì nó rất là tế nhị. Thời bây giờ thì nó rất là thịnh hành và nó rất là dễ mình làm. Chẳng hạn như gì? Tôi muốn biết ai cũng biết được là tôi sống như vậy. Tôi có chiếc xe, tôi làm cái gì tôi cũng lên hết. Tôi lên Facebook hết. Tôi cho mọi người biết về đời sống của tôi. Đời sống của tôi giống như là celebrity vậy đó. Người rất là quan trọng. Tôi làm gì tôi muốn biết người đó thấy, chiêm ngưỡng. Facebook, Twitter, Instagram và nhiều thứ khác lắm. Những cái chat, những cái post đó. Để làm cái gì? Bày tỏ được cái con người của mình. Có những cái thì rất là hữu dụng, nhưng mà cẩn thận vì cái thái độ ngoài sau đó thì không ai biết. Muốn bày tỏ để làm cái gì? Và có nhiều người mất gia đình, mất vợ, mất chồng, mất những mối quan hệ cũng vì mấy cái đưa lên đưa xuống này của Facebook, muốn bày tỏ. Thành ra cẩn thận, coi chừng nó là cái sự kiêu ngạo mà mình kiêu ngạo là ngầm đó, mà mình không biết. Hôm nay mình được nhắc tới, xét lại cái động cơ của mình, để ăn năn, để xin Chúa giúp mình xây mắt mình khỏi xem những vật hư không. Ở đây cái chữ hư không mà chúng ta sẽ thấy ở câu 17. Và nói với câu tiếp: điều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ đâu ra? Từ thế gian mà ra. Những cái sự đó nó không có đến từ Chúa. Kiêu ngạo của mắt, của xác thịt của mắt và kiêu ngạo đó không đến từ Chúa. Từ Chúa cha mà đến, không có đến tình yêu của Chúa. Nó đến từ thế gian dạy cho mình, thế gian ảnh hưởng mình. Mình ở trong hệ thống đó, mình chưa có bao giờ ra, thành ra mình vẫn còn sống như vậy. Nói tới mình bị đang điều khiển, nói tới sự kiêu ngạo, thích thỏa lòng, mà có những sự gian ác thỏa lòng, chẳng hạn như ông David đó, là sự gian ác thỏa lòng ở trong sự gian ác đó. Và sự ích kỷ, tội lỗi, cái sự hư hoại, mình biết nó là hư hoại. Và những cái trống không, có nghĩa là sự vinh quang trống không đó. Thấy đó, mình trả cả một cái giá, mình để thời gian rất là nhiều, mình tranh đấu cho cái chuyện đó, cuối cùng chỉ một lời khen, hay là một cái bản khen, hay là cái huy chương. Nhưng mà cả đời, thời gian của mình dành cho cái đó hết trơn. Mình thích được như vậy. thích cho người ta thấy được. Nhưng mà cuối cùng rồi á, thì là cái gì? Con số 0, to tướng. Nó càng nhiều thì nó càng trở thành con số 0. Và nó cũng là bằng chứng cho mình thấy được thời gian của mình nó đang để trong đó. Trống rỗng, giả tạo. Và tình yêu thì lên xuống. Giống như là mình, nó có lúc lên lúc xuống giống như là thủy triều vậy đó. Như là sóng biển vậy đó. Cứ lên xuống. Đó là cái chứ là của con người đó. Là như vậy. Tất cả chống lại Chúa. Nhưng mà thành ra Chúa, tín đồ con cái của Chúa đừng yêu thế gian để mà phải bị cám dỗ. Mình thấy điều này rất là nhiều trong gia đình cha mẹ. Mình muốn con cái của mình làm gì? Học giỏi, thành tài, làm được nhiều tiền. Thành ra mình làm gì? Con ở nhà con học, thi cử, đừng có đi nhà thờ, đừng cứ để thời gian hết cho chuyện học. Nó học xong rồi làm gì? Làm bác sĩ, kỹ sư, làm cái gì đó mà được nhiều tiền. Rồi xong làm gì nữa? Xong rồi tới chừng con nó cũng làm giống như vậy đó. Nhưng mà thời gian không có trong sự hầu việc Chúa. Thành ra mình cần cầu nguyện cho chính mình, con cái của mình. Và nhiều khi mình muốn con cái mình hầu việc Chúa thôi chứ mình thì khỏi. Nó lại có một cái mâu thuẫn đó kỳ lạ nữa. Là mình cầu nguyện cho con cái mình thôi, mình thì có thời gian đi chơi, thời gian làm chuyện khác, bận rộn cái chuyện của mình. Nhưng mà mình lại mong muốn con cháu mình làm cái chuyện mà mình biết là điều họ cần phải làm. Mà chính mình thì lại không có muốn làm gương. Thì đó là cái mâu thuẫn. Đó là cái là chúng ta thấy được. Thì làm sao con cái mình có cơ hội để làm đúng. Mới bị mình ảnh hưởng quá. Mình cần xin Chúa giúp cho mình thấy được cái nguy hiểm đó. Để mình không bị cám dỗ. Để mình không có bị mê hoặc. Và tin vào cái hệ thống thế gian đó. Vì làm sao? Tới phần 3. Ý muốn của chúng ta không phải là ý Chúa. Mình thấy được cái ý của mình không phải là ý Chúa. Và thế gian với sự dâm dục nó đều qua đi. Hệ thống thế gian này dẫn qua sự tham dục của nó và sẽ qua đi. Thành ra cái chuyện mình tưởng là quan trọng thì cuối cùng không còn nữa. Có phải đúng như vậy không? Và mình thấy được là tất cả những cái không phải chỉ như vậy thôi, mà đó là cái sự Chúa đã, trong Kinh Thánh Chúa nói là cái thời điểm đã định rồi. Nó có cái timer rồi. Tới đó nó sẽ chấm dứt. Bây giờ mình có để hết vào công sức của mình vào trong đó, đầu tư hết cả cuộc đời, thì tới lúc đó cái timer nó off rồi, xong hết. Đó là thế gian. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 8: bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng là gì? Dùng hơi miệng, chỉ có hơi của Chúa thôi, dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó khỏi sự chói sáng của sự Ngài đến. Tất cả đó Chúa sẽ bỏ hết. Tất cả chỉ cần hơi thở của Chúa phán một cái, xong hết, mất hết. Tất cả gì mình bỏ vào thời gian, trong cái thế gian này đó, trong cái hệ thống thế gian này đó, mà mình tưởng nó còn đời đời đó, thì nó sẽ một ngày sẽ tới. Nó đang trên cái timer rồi. Và khi mình cộng vào đó cái sự gian ác, cái điều mình đời sống của mình, thì làm cho nó lại càng tệ hơn nữa, và cho nó tệ hơn cho chính mình nữa, là khi mình đầu tư vào đó. Thành ra Chúa sẽ đến, chúng ta sẽ trả cái giá đó, và Chúa sẽ không còn nữa, thế gian này không có còn nữa. Ngài sẽ trở lại. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 10 đến câu 13: xong le ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tường trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, và các thể chết bị đốt và tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều gì? Đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó, mọi bề mặt phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tôn trọng trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Trong khi chờ đợi, trong mong cho Ngài Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi, và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Thế gian này, tất cả gì chúng ta thấy, hệ thống thế gian, ăn gì, uống gì, mặc gì, những gì chúng ta gây dựng đó, mà chúng ta nghĩ là quan trọng đó, thì đó là cái câu trả lời của chúng ta. Nó sẽ tiêu tán hết, đốt hết, và không còn lại nữa. Trời mới, đất mới, không còn gì hết. Và nó đã được định rồi. Trong Kinh Thánh đã biết, mình biết giờ. Không biết lúc nào nhưng mà sẽ đến như kẻ trộm. Nhưng sẽ đến, sẽ tới. Chắc chắn một điều. Thành ra chúng ta có muốn đầu tư hay không? Đầu tư ở đâu? Trên đất này phải không? Hay là đầu tư trong cái mối quan hệ với Chúa? Trong đời sống của anh chị em? Trong Chúa? Và nó đến tới cái chỗ đó. Dù chúng ta muốn hay không, chúng ta không phải là người quyết định. Câu 17, xong. Cái xong là cái là nhưng. À, xong xong này hay, rất là hay. Là chỉ cho thấy đời sống, câu 15, 16, cho thấy một cái đời sống đi theo đó chỉ là phù du. Tất cả sẽ tan biến. Thì câu 17, trong câu 17, xong. Ngược lại, tất cả những gì mà anh em nghe đó, cuối cùng đó, nó không còn cái gì sức không. Thì ngược lại, đây là cái đi ngược lại tất cả. Xong, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời? Ai là có nghĩa là có người nào có tình yêu của Chúa trong lòng? Thì bắt đầu mới là làm được, sẽ làm theo. Chữ làm này á, cái động từ này á, là chữ làm theo này, không phải là làm một lần, mà là chữ doing á, mình biết là cái động từ being á, là tiếp tục làm, không có ngưng. Có nghĩa là không phải là không có nghĩ gián đoạn, thành ra tiếp tục làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Có nghĩa là bắt đầu bây giờ cho tới ngày mình nhắm mắt hay là ngày Chúa trở lại. Nó là cái hành động tiếp tục. Mà mình biết được khi tiếp tục đó thì nó không phải là càng ngày càng ít, mà là càng ngày càng hơn. Tại Chúa thêm cho mình, Chúa ban cho mình, và càng mình thấy được càng thêm nữa. Và được sức mới từ Chúa. Ai kinh nghiệm điều này thì phước cho anh chị em nào đang kinh nghiệm. Được khích lệ, tiếp tục. Vì dù không làm hay làm theo ý muốn Đức Trời thì thế gian này sẽ chấm dứt. Nhưng ai làm thì nó chỉ là cái bằng chứng thôi, chứ không phải là làm là được. Nhưng mà vì hành động bày tỏ được ở bên trong là cái gì? Có phải là yêu thế gian hay không yêu thế gian? Điều gì mình yêu, mình sẽ để thời gian nhiều, đúng không? Ai mà yêu bất cứ cái điều gì, súc vật, thể thao, phim ảnh, một người khác, hay là yêu chính mình, yêu thích, lo cho mình thôi, thì mình sẽ để thời gian rất là nhiều cho mình. Cho hay là cho cái việc đó, hay cho cái người đó. Thì cũng vậy, ai yêu Đức Chúa Trời sẽ để thêm và càng thêm nữa. Mà cái câu mà giờ đó mình đã học, thì mình sẽ trí cái chữ ghiền á, càng giống như ghiền nó làm thêm nữa. Đó là kinh nghiệm. Nếu ai đã kinh nghiệm cái điều đó thì thật là một phước hạnh cho ông bà chị em. Xin Chúa tiếp tục. Và ai chưa có ghiền, ai chưa có theo làm, muốn làm theo, xin Chúa ban cho sự ăn năn để chúng ta tiếp tục. Vì trong nhân nhất đoạn 2 câu 3 này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời, đó lòng kính mến này là nghĩa là tình yêu của Đức Chúa Trời đó, thật là trọn vẹn ở trong người đó. Bây giờ tình yêu đó ở trong người đó. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Thành ra làm sao biết Chúa, mình có tình yêu của Chúa? Mình thấy khi mà nghe mình đáp ứng, mình thấy mình làm, mình đo lường lại, mình biết chứ không phải không biết. Cái chuyện này nó không có khó, chỉ khó cái là không chấp nhận nổi thì nó khó đó. Là không thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu chấp nhận rồi đó thì đó là cả một cái phước hạnh, vì biết được cái chỗ đứng của mình đâu để mà ăn năn. Thành ra Phao-lô nói thôi thì ai thì sao, thì còn lại đời đời. Cái chữ này tất cả đã qua đi, và ai làm theo ý của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Trong Thê-sơ-lô-ca nhất đoạn 1 câu 10, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ cái chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi thạnh nộ ngày sau. Phước cho những ai làm công việc của Chúa, tiếp tục đang làm công việc của Chúa và sẽ tiếp tục, thì được Chúa giải cứu khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Và Côn Tô Nhì đoạn 4 câu 18, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, và sự không thấy được là đời đời không. Cũng vậy, cùng vậy, đời đời không cùng vậy. Thành ra chúng ta có muốn yêu thế gian không? Tại vì nó tạm. Có yêu thế gian không? Hay là tại vì chính chúng ta là những con người đó nên chúng ta dễ yêu? Hay là những gì thế gian đang làm chúng ta có yêu không? Nó đi ngược với Chúa hết á. chúng ta có muốn yêu thế gian hay không. Con đường nó đi á, nó có cái thời điểm rồi. Hay là chúng ta yêu nước của Ngài, yêu công việc của Chúa, yêu người của Chúa, yêu Chúa mà làm những điều này. Chúng ta có yêu vua của nước thiên đàng mình đang làm quốc tịch đó hay không? Cái đo lường dễ nữa là tại trước đó là làm sao? Yêu chúng, có yêu nhau không? Có yêu ông bà chị em? Có yêu những người khác không? Không phải yêu tại vì họ dễ thương. Yêu vì Chúa yêu mình, thành ra mình chấp nhận. Và những cái chỗ họ khó yêu, xin Chúa cho mình lại có cơ hội bày tỏ tình yêu đó ra càng hơn nữa. Cái hệ thống đó là cho chúng ta thấy khi mà chúng ta không có, ngược lại, nếu ai không có yêu thế gian thì thế nào? Thì chứng minh tình yêu Chúa ở trong chúng ta. Đường lối Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. Và ý của Ngài sẽ được thành đạt trong đời sống chúng ta rõ ràng hơn nếu chúng ta không yêu thế gian. Cái chữ xong này tôi muốn trở lại, hay là cái chữ xong đó, ai làm theo ý muốn đó, cho thấy được hai cái so sánh, hai quyết định, đưa ra hai kết quả. Hệ yêu hệ thống thế gian hay yêu đường lối của Đức Chúa Trời. Hệ thống thế gian không ích lợi gì, đường lối Đức Chúa Trời ích lợi đời đời. Hệ thống thế gian không phải từ Đức Chúa Trời. Yêu đường lối của Đức Chúa Trời, đó là điều Chúa làm từ Đức Chúa Trời. Yêu hệ thống thế gian hay là làm theo lời của Chúa thì có tình yêu của Chúa. Và yêu hệ thống thế gian sẽ không, sẽ như không và sẽ tan mất. Còn yêu làm theo lời Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời thì sao? Còn lại đời đời. Đó là sự lựa chọn. Ông bà chị em có tình yêu của Chúa ở trong lòng không? Đừng yêu thế gian. Xong, hãy tiếp tục làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ được sự sống đời đời. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ được gặp nhau ở trên thiên đàng sau này. Xin Chúa ở cùng chúng ta. Xin chúng ta cùng đứng. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con có lời của Chúa. Lạy Chúa mở ra lẽ thật cho chúng con thấy được tất cả những vấn đề của chúng con, những điều mà chúng con, khi chúng con bị cám dỗ, yêu mến thế gian, mặc dù chúng con thuộc về Chúa. Xin Chúa cho chúng con xây bỏ, xoay lại, nhờ cậy sức Chúa trong mối quan hệ với Chúa. Những chỗ mà chúng con không thích để thời gian với Chúa, không thích cầu nguyện, không thích giúp đỡ anh chị em trong Chúa, không thích gần gũi những con cái của Chúa, không thích thờ phượng Chúa, không thích sinh hoạt với con cái Chúa trong sự thông công, không thích hầu việc Chúa và chỉ thích trong thời điểm của mình. Xin Chúa tha tội chúng con. Chúa biết chúng con nắng bởi giống chi, chúng con rất yếu đuối, chúng con dễ bị cám dỗ giống như chiên đi lạc theo đường lối mình. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng con, ban chúng con sự sửa trị, giúp cho chúng con, và Chúa dùng sự thử thách đem chúng con lên sự đậu phục Chúa. Xin Chúa ở cùng chúng con, ở cùng con cái của Chúa, và giúp chúng con tiếp tục công việc của Chúa, hầu việc Chúa, làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.